Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc tiếp phần 3 của cuốn sách Dân trọn cuộc đời.
Tự do hay nô lệ? Phần tiếp theo. Tín đồ Đấng Christ là một nô lệ. Chắc chúng ta cho rằng khái niệm nô lệ là hơi làm mít lòng. Vì tôi không muốn ai bảo tôi phải làm việc này, việc nọ. Nó có vẻ phong kiến, lỗi thời. Tuy nhiên, đó là chữ mà chính Đức Chúa Giê-xu đã dùng. Trong thư tín gửi cho người Philip, theo Philip đoạn 2 câu 7, vị chúa tể thiên đàng Curius đã mặc lấy hình hài của một tên nô lệ Dulos. Ngài cũng dùng cho chính mình động từ hầu bàn khi Ngài nói rằng mình không đến để được người khác phục vụ cho, nhưng là để phục vụ mọi người, theo Matthew đoạn 20 câu 28. Nếu chúng ta nhận Ngài là Chúa và nếu không nhận, chúng ta sẽ không phải là tín đồ, theo Roma đoạn 10 câu 9. Và nếu Ngài vốn là Chúa của chúng ta đã sẵn sàng làm một tên nô lệ, một kẻ hầu bàn cho chúng ta, thì chúng ta phải sẵn lòng làm nô lệ, hầu bàn cho Ngài càng hơn. Bất cứ lúc nào chúng ta đề cập đến Chúa Giê-xu Christ thì đều hàm ý mối liên hệ này. Chúng ta đã hứa trung thành với Ngài. Điều rất có ý nghĩa ấy là trong khi những chữ khác được dùng ám chỉ những người làm nghề phục vụ kẻ khác là chữ đầy tớ theo nghĩa đen, thì chữ nô lệ đã được dùng ám chỉ người tín đồ Đấng Christ theo nghĩa bóng để diễn tả mối liên hệ giữa người đầy tớ là tài sản của chủ mình. Thân thể còn sống của người ấy thuộc về chủ và không có tự do nếu chưa chết. Người ấy không phải là một người làm thuê như những kẻ cày thuê trong vườn nho vì họ được trả tiền công mỗi ngày. Theo Matthew đoạn 20 câu 1 trở đi, chữ Hy Lạp là Egrat. Người đó hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của chủ. Điểm này làm rõ nghĩa cho những khúc sách như Corinto nhất đoạn 6 câu 19, câu 20. Anh em không thuộc về chính mình, anh em đã được chuộc bằng một giá cao. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Phaolô nói rằng, chúng ta đã được Đức Chúa Trời mua như những tên nô lệ, nên chúng ta không còn là tài sản thuộc riêng về mình nữa. Bổn phận của chúng ta là phải phục vụ người chủ đã mua chúng ta để phục vụ mình. Trong mấy đoạn tiếp theo đó, ông còn nói thêm, khi đề cập đến các giai cấp xã hội, ngươi đương làm tôi mọi mà được gọi chăng, chớ lấy làm lo. Song nếu ngươi có thể được tự do, thì hãy nhân dịp đó là hơn. Vì kẻ tôi mọi được Chúa gọi, ấy là kẻ Chúa đã buông tha. Cũng một lẽ ấy, ai đương tự do mà được kêu gọi, thì làm tôi mọi cho Đấng Christ. Theo Corinto nhất đoạn 7 câu 21 đến câu 24. Nghĩa là, một người có thể tự do về mặt xã hội, nhưng vẫn là nô lệ của Đấng Christ. Hay một chỗ khác nữa, trong khúc sách rất quen thuộc là Roma đoạn 6 câu 17 đến câu 22. Phaolô bảo rằng, các độc giả của ông trước kia vốn là tôi mọi của tội lỗi, câu 17, nhưng bây giờ là tôi mọi của sự công nghĩa, câu 18. Rồi, trong câu 22, ông dùng một động từ trở thành nô lệ trong nguyên bản Hy Văn để bảo rằng họ đã trở thành tôi mọi của Đức Chúa Trời. Ý niệm này đã làm nổi bật ý nghĩa của mấy chữ chúng tôi từng trích dẫn trong Matthew đoạn 20, câu 28. Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Giá chuộc là số tiền để mua một tên nô lệ, cho nên chúng ta có thể diễn rộng câu này như sau. Ta đã không đến để người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ thiên hạ và để lấy mạng sống ta mua những tên nô lệ. Tại thập tự giá, Chúa Giêsu đã trả giá chuộc để giải phóng chúng ta khỏi xiềng xích tội lỗi. Do đó, lời hứa nguyện trung thành của chúng ta được chuyển sang đấng đã trở thành sở hữu chủ mới của chúng ta. Đến đây, chúng ta phải ngừng lại và tự vấn. Tôi là nô lệ của ai? Tôi có nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm chủ của mình không? Tôi có thể nói rằng tôi không phải là của tôi nữa, nhưng tôi thuộc về Ngài chăng? Bên Nhật, ý niệm về một ông chủ và những kẻ trung thành thuộc về người chủ đó là một ý niệm rất phổ thông, có thể gặp nhiều lần trong lịch sử và văn chương. Trở thành tín đồ đấng Christ là nhìn nhận Chúa Giêsu làm chủ tuyệt đối của mình, làm vua của các vua và chúa của các chúa, là xưng nhận rằng từ nay về sau mình là vật sở hữu của Ngài, được Ngài mua rồi, là nô lệ của Ngài. Quyển sách này sẽ tiếp tục đề cập đến lòng trung thành và sự vâng phục Ngài, nhưng điều đó sẽ hoàn toàn vô ích nếu bạn không thuộc về Ngài. Những đòi hỏi của Ngài sẽ có vẻ cực đoan, những mạng lệnh của Ngài sẽ có vẻ quá nặng nề, và phản ứng của bạn sẽ là sự oán ghét và phản loạn, trừ phi chúng ta đã trước nhất giải quyết xong vấn đề căn bản này. Bạn đã xưng nhận Chúa Giêsu là Chúa của riêng mình chưa? Cái nhục của tên nô lệ. Chúng ta đã có tấm gương cao nhất của Chúa Giêsu, đấng đã tự hạ mình để được sinh ra là một con trẻ yếu đuối trong chuồng bò với mùi hôi hám của phân thú vật. Đấng đã sống như một công nhân tỉnh lẻ trong một xứ chư hầu bé nhỏ nhất của đế quốc La Mã. Ngài đã mặc lấy hình dạng của một tên nô lệ. Ngài đã tự hạ mình đến nỗi chịu chết trên thập tự giá, thoi thóp thở dưới sức nặng của toàn thân bị tan vỡ của Ngài, chịu cho người ta treo lên bằng những cây đinh đóng vào cây thập tự. Có người đã từng tự xưng là có quyền năng vinh hiển đã bị xử tử như kẻ hèn yếu, nhục nhã. Nếu sự kiêu hãnh của chúng ta có chùn bước trước sự nhục nhã, hãy nhớ rằng Chúa của chúng ta đã làm gương trước cho mình. Không hề có sự nhu mì giả dối nào ngăn được Ngài trà trộn với đám người bình dân xấu xa. Không hề có sự khó tánh nào khiến Ngài chùn bước trước những kẻ bơ vơ, bệnh tật của xã hội. Ngài mời gọi chúng ta cùng bước vào công việc phục vụ một cách thấp hèn, nhục nhã với Ngài. Ngài đã dùng thí dụ về một con bò đang mệt mỏi vì chở nặng, đang loạn choạng tiến bước giữa cái ách với một gánh nặng quá sức trên lưng. Ngài phán, hãy đến cùng ta, cùng mang ách chung với ta, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Điều chúng ta chẳng bao giờ làm một mình, chúng ta sẽ có thể làm nếu được mang chung ách với Ngài. Hãy học theo ta, vì ta có lòng nhu mì, khiêm nhường. Theo Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 29. Chính vị Chúa Tể nhu mì, khiêm nhường, đã tự hạ mình làm đầy tớ, đã kêu gọi ta cùng phục vụ với Ngài. Dù Ngài là Chúa và chúng ta là nô lệ Ngài, Ngài vẫn hạ mình đến nỗi sẵn sàng cộng tác với chúng ta để phục vụ. Sự nhu mì của Ngài cũng được đề cập đến một lần nữa trong đoạn tiếp theo đó của Phúc âm Ma-thi-ơ, khi Ngài trích dẫn một khúc sách về người đầy tớ của Ê-sai. Và rất có thể là quan niệm đó của Cựu Ước cũng được ngụ ý trong Philip đoạn 2 câu thứ 7, khi Phao-lô đề cập đến việc lấy hình của người đầy tớ. Chúng ta được biết là Ngài không bẻ cây sậy đã dập, chẳng tắt tim đèn gần tàn. Ngài sẽ dịu dàng quạt chiếc tim đèn muốn cháy của chúng ta cho đến khi nào nó cháy bùng lên. Nhưng các môn đệ của Đấng Christ vốn không có bản tính nhu mì, khiêm nhường. Chúng ta phải học đức tính ấy nơi Ngài. Con người thiên nhiên của chúng ta hay kiêu căng, phách lối, chẳng bao giờ sẵn lòng chiếm chỗ ngồi thấp nhất. Trên đường đi đến chỗ phòng cao, theo Luca đoạn 22, câu 24 đến câu 27, Các môn đồ đã cãi nhau về vấn đề ai sẽ là người lớn nhất giữa vòng họ. Chúa Giê-xu đã nói cho họ biết rằng việc lãnh đạo trong Cơ Đốc giáo hoàn toàn khác hẳn. Ai cai trị phải hầu việc. Chữ được dùng ở đây là hầu bàn, nghĩa là kẻ lãnh đạo phải hầu bàn, trong khi số người còn lại dùng bữa. Và khi đã ngồi vào bàn ăn, Ngài đã nói, nhưng ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu bàn vậy. Cùng một sự việc ấy cũng được kỹ thuật trong văn đoạn 13 câu 1 đến câu 16. Chiều hôm ấy, họ đến phòng cao với những đôi chân phồng lên và ướt đẫm mồ hôi. Bụi đường bám đầy chân giày dép của họ. Nhưng không một ai trong số những người có mặt đứng ra làm công việc của người đầy tớ để rửa chân cho họ. Chắc ai cũng thấy rõ ràng là chân của họ phải được rửa sạch bởi vì nằm duỗi dài ra theo kiểu của thời đó để đầu và tay ở gần bàn bằng cách chống toàn thân trên một cùi chỏ, thì chân của những kẻ khác nằm đúng trên vai bên kia của bạn. Bất cứ ai từng sống trong một xứ nhiệt đới đều quen biết mùi hôi của những đôi chân chưa rửa sạch. Nhưng nếu bạn vừa cãi nhau để tranh xem ai là người quan trọng nhất, thì bạn không thể nào đi trước và nhận rằng trong tất cả mọi người hiện diện, bạn là kẻ nhỏ nhất. Bầu không khí lúc bấy giờ thật là nặng nề, khó chịu và khó thở. Chính Đức Chúa Giê-xu Christ đã đứng dậy, cởi áo ngoài ra, lấy khăn vấn ngang hông để làm cái công tác của người đầy tớ là rửa chân cho các môn đệ Ngài. Tiếng nước bắn tung tóe trong chậu và hình ảnh ông thầy quỳ gối rửa đôi chân dơ bẩn của học trò mình chắc đã khiến cho sự im lặng lúc ấy trở thành sự im lặng đầy bối rối. Đấng vốn thanh sạch, thánh khiết như Ngài lại bằng lòng tự hạ mình xuống để rửa đi sự dơ dái của tôi, để chịu vấy bẩn sự ô uế của tôi. Những lời lẽ nặng nề, Ngài đã trách Phi-e-rơ vạch rõ rằng phải có sự đầu phục, vì điều đó tiên báo cực hình thập tự giá. Khi Ngài cần nhận lấy tất cả tội lỗi ô uế của nhân loại trên tấm lòng thuần khiết thánh sạch của Ngài, hạ mình có nghĩa là đấng vốn cao cả, thánh khiết, vinh quang, phải nhận lấy mọi sự đó, khiến nó chất hết trên người mình. Nếu chúng ta đã lùi bước không chịu làm những tên nô lệ, chúng ta quá tự kiêu để từ chối địa vị tôi mọi, chắc chúng ta phải xấu hổ khi thấy điều Ngài đã làm. Vậy nếu ta là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ không lớn hơn chủ mình. Nói cách khác, ta đã làm nô lệ cho các ngươi, vậy thì bây giờ các ngươi cũng hãy làm nô lệ lẫn cho nhau. Đức tin Cơ Đốc giáo là một đức tin mang tính cách mạng. Nó đòi hỏi một sự thay đổi hẳn thái độ. Nhưng trong nhiều cuộc cách mạng, mục đích của chúng là đưa người thấp lên cầm đầu. Trong khi cuộc cách mạng ở đây là người tự cao phải tự đặt mình xuống dưới. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà địa vị xã hội rất quan trọng. Mỗi một người trong chúng ta đều muốn tạo cho mình một chiếc trang thờ cho tính cách quan trọng của chính mình. Kẻ ngồi trên phán xuống cho kẻ dưới những điều phải làm. Và người dưới thì trông đợi, hy vọng rằng một ngày kia mình sẽ chiếm được địa vị của người trên. Nhưng Đấng Christ đã phán rằng, con người quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời là con người chủ tâm vào việc đánh giày cho kẻ khác, chứ không phải là kẻ muốn mang đôi giày của họ, chiếm lấy địa vị của họ. Việc đó cũng rất dễ xảy ra trong các hội thánh địa phương. Những người không có địa vị trong xã hội nói chung thường tìm cách tự tôn mình làm giáo hoàng trong một hội chúng nhỏ hẹp của một nhà thờ địa phương. Không gì dễ gây thù hận giữa tình bạn chân thành hơn là việc người ta tranh nhau làm lớn, tranh nhau tỏ ra mình là quan trọng trong một hội thánh nhỏ. Cả đến các nhóm học sinh, sinh viên cũng không thoát khỏi cái hiểm họa này. Và một học sinh học năm thứ năm có óc tự kiêu cũng độc đoán không thua bất cứ vị giáo hoàng nào. Một nhà lãnh đạo có uy quyền là hay, nhưng những người như thế thường thất bại trong việc đào tạo những kẻ kế vị mình. Và sau khi họ bỏ chức vụ, liền có một sự sa sút, hoặc họ được một người tự kiêu khác kế vị, một người hiểu biết rất mơ hồ về giáo lý. Do đó, sẽ đưa cả nhóm đi sai đường lối đích thực của họ. Trách nhiệm về tài lãnh đạo chỉ xảy ra sau đó. Điều đáng chú ý là trong Tân Ước, cấp lãnh đạo hội thánh dường như thường thường thuộc số nhiều chứ không phải thuộc số ít. Ngoại trừ một trường hợp đáng ghi nhận và rất có ý nghĩa của Diotrep theo Giăng 3 đoạn 1 câu 9. Có người đã tách biệt ra vì cớ uy thế cá nhân. Các học sinh, sinh viên cũng rất quen thuộc với vấn đề tranh giành quyền lãnh đạo để đến độ phải chia phe lập đảng. Hoặc một học sinh hay sinh viên bị thất cử vào một chức vị lãnh đạo có thể giận dữ ra đi và bỏ luôn cả nhóm. Điều đó chứng minh rằng những người cho rằng anh ta hay chị ta không xứng đáng với chức vị là có lý. Một tín đồ Đấng Christ còn ấu trĩ, không chịu để cho người khác hướng dẫn mình như thế, chắc chắn là không xứng đáng với chức vị lãnh đạo. Bà mẹ của Gia-cơ và Giăng, theo Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 20 trở đi, vốn có nhiều tham vọng về các con mình và muốn họ chiếm được vị trí cao khi Chúa Giê-xu cầm quyền. Các dân ngoại luôn luôn muốn làm chủ, làm chúa lẫn nhau. Nhưng tầm quan trọng của người tín đồ Đấng Christ thuộc một loại khác, và Đức Chúa Giê-xu là Chúa họ, chính là tấm gương vĩ đại về Đấng đã đến để phục vụ kẻ khác. Lòng trung thành của tên nô lệ. Trong quyển Tâm tình người tín đồ Đấng Christ, Harry Bramis có viết một đoạn rất hay về lòng trung thành, mà ông gợi ý là một tài giả vờ được khai thác để tạo ra một thứ hương vị giả dối cho những hành động phi đạo đức hay vô đạo đức, và nói rằng lòng trung thành có thể bảo là tội ác, theo ý nghĩa là nếu hành động nào cũng chỉ đều được binh vực trên nền tảng là sự trung thành mà thôi, thì không thể được binh vực trên những nền tảng hợp lý chút nào. Nói cách khác, theo ý nghĩa nó thường được dùng, lòng trung thành hẳn không phải là một đức tính của Cơ Đốc giáo. Khi có ai đó tuyên bố một điều gì nhân danh lòng trung thành, thì chúng ta nghĩ rằng họ đã vi phạm một nguyên tắc đạo đức nào đó. Có thể trung thành với hãng buôn, dầu việc ta làm là bất lương. Trung thành với chính mình để giữ thể diện. Trung thành với tổ quốc, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải có thái độ lăng mạ đối với quốc tế. Trung thành với nòi giống của mình, dầu phải bóc lột các giống dân khác, bất chấp điều răn phải yêu người lân cận. Liêm chính là một đức tính của Cơ Đốc giáo, nhưng trung thành là một cách mù quáng thì không phải. Ý niệm này sẽ rất hay cho người sống tại Nhật Bản, nơi mà chữ tín từ ngàn xưa đã được nâng lên hàng đức tính. Sử ký cũng như văn chương đều đầy dẫy các truyện tích về những kẻ tận trung với chủ, với chúa mình cho đến chết, dầu cái chết đó không hề làm ích lợi gì cho người chủ, cho vị lãnh chúa, vì chính người ấy cũng đã chết rồi. Đối với người Tây Phương, dường như thái độ ấy vừa có tính cao thượng lại vừa rỡm nữa. Đối với người tín đồ Đấng Christ biết suy xét về việc tự gán cho mình một tiêu chuẩn trung thành như thế, thì gần như là một thứ thờ hình tượng, thường bao gồm cả việc tự tử và việc báo thù, cũng không phải là không thường xảy ra đối với một người nào đó, dầu người ấy có địa vị cao đến đâu chăng nữa. Nguyên nhân sâu xa của tất cả những điều vừa kể dường như là lòng trung thành chỉ là một đức tính của Cơ Đốc giáo. Nếu là trung thành với một mình Đức Chúa Trời mà thôi, và như thế, các ý niệm về thờ phượng, vinh dự và vâng phục càng được thông dụng hơn. Blamage gợi ý rằng lòng trung thành đối với một người, một đảng phái, một quốc gia, một nghĩa vụ sẽ đứng vững hay sụp đổ là tùy theo con người, đảng phái, quốc gia kia thực sự có chính đáng, có thiện ảo đến cái mức độ mà lòng trung thành kia đòi hỏi hay không. Nếu nghĩa vụ là chính đáng, thì lời kêu gọi trung thành là thừa. Bởi vì nếu nghĩa vụ đó là chính đáng và đứng đắn thì nó xứng đáng được ủng hộ. Nhưng khi chúng ta đề cập đến Đức Chúa Trời thì đây không là một đấng thiện hảo tương đối, nhưng là một đấng thiện hảo tuyệt đối. Lắm lúc chúng ta phải đương đầu với một cơn thử thách về lòng trung thành với Đức Chúa Trời. Nhưng cơn thử thách đó sẽ chỉ trở thành một vấn đề đức tin hay lòng trông cậy Đức Chúa Trời. Cho nên, lòng trung thành có thể được xem như một lối diễn tả tích cực đức tin và lòng trông cậy vào Đức Chúa Trời. Lòng trung thành của Chúa Giê-xu đã bị ma quỷ thách đố ngay trong giai đoạn đầu khi nó đề nghị để Ngài dễ dàng thoát khỏi cực hình tại Gô-gô-tha. Nếu ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, theo Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 9 câu 10, Chúa đã trả lời ngay là: hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Từ ngữ Hy Lạp ở đây là latria, nghĩa là sự phục vụ có tính cách tôn giáo. Nhưng chúng ta cũng thấy lòng trung thành của Đức Chúa Giê-xu trong đời sống hàng ngày. Vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài, nghĩa là Đức Chúa Cha, theo Giăng đoạn 8 câu 29. Chúng ta cũng thấy lòng trung thành cao cả ấy tại Gethsemane trong mấy lời Ngài nói: dầu vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý con, theo Luca đoạn 22 câu 42. Sự thử thách về lòng trung thành đó cũng được gán cho người tín đồ đấng Christ. Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa, theo Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 24. Ở đây chính là động từ làm nô lệ, nghĩa là các ngươi không thể làm nô lệ cho hai chủ đồng thời. Điểm này còn rõ rệt hơn trong Luca đoạn 16 câu 13, khi chữ được dùng cho tôi tớ là ám chỉ tôi tớ trong nhà. Bạn không thể nào cùng một lúc làm tôi tớ trong nhà cho hai ông chủ được. Vấn đề là hoặc tôi thuộc về Chúa và nhà Ngài, hoặc là không. Đó là điều được thấy rõ ràng trong câu nói của viên đội trưởng: tôi nói với đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm, theo Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 9. Ông ta biết rằng Chúa Giê-xu có quyền tối cao trên mọi sự. Nếu Ngài là Chúa, tôi phải tuyệt đối thừa nhận uy quyền của Ngài. Tôi không ở trong địa vị có thể chọn lựa, phân biệt điều gì tôi bằng lòng đồng ý văn phục với điều tôi không thích. Đối với các lệnh truyền rõ rệt của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta phải trung thành. Lắm lúc có sự tranh chấp giữa tình cảm gia đình của chúng ta và lòng trung thành với Đấng Christ, theo Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 34 đến câu 39. Chúng ta không thể nghi ngờ gì được về sự trung thành nào là cao cả hơn. Ngài đòi hỏi chúng ta phải đặt Ngài đứng trước những người gần gũi thân yêu nhất của chúng ta. Như đã thấy, thường thường thì đúng ra khi chúng ta yêu mến họ, làm đẹp lòng họ, tức là chúng ta đã làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng thỉnh thoảng cũng có trường hợp phải tranh chấp, nhất là khi những kẻ được chúng ta yêu mến nhất lại chưa phải là tín đồ Đấng Christ. Chúng ta phải đối diện để tranh chấp với việc kết hôn cùng một người không tin Chúa với quyền ưu tiên sử dụng thì giờ của ngày nghỉ, hoặc việc quá dễ dãi trong vấn đề tiêu pha tiền bạc. Cuộc tranh chấp này xảy ra đồng thời với nhiều việc liên hệ khác. Thường thường thì đối với việc dùng thì giờ của Chúa Nhật, chúng ta phải nhận thấy nó thành vấn đề rõ ràng. Chúng ta có cần đặt ra vấn đề tranh chấp trong cuộc thử thách học ôn bài để đi thi hay đi nhà thờ chăng? Cái nào được ưu tiên? Hay nên chọn giữa một cuộc cắm trại cùng anh em tín đồ để đem đến cho nhiều người khác nữa một kỳ nghỉ hè tươi đẹp với việc xuất ngoại rất tốn kém để đi du lịch một mình? Hoặc nên chọn việc cắm đầu vào sách vở một mình hay tham gia vào một nhóm những kẻ phí phạm thì giờ trong tổng hội sinh viên? Hoặc nên chọn giữa cuộc hẹn hò với bạn gái, bạn trai không tin Chúa với việc nhóm lại học kinh thánh trong ban thanh niên của hội thánh? Đấng Christ luôn luôn đòi hỏi được đứng trước mọi đòi hỏi khác. Việc lựa chọn giữa một cái tốt với một cái tốt hơn vẫn khó hơn việc chọn lựa rạch ròi giữa điều thiện và điều ác.
Nhờ Giê-xu dẫn dắt mỗi khi tôi bị yếu đuối, thêm đức tin và sức đời. Ngài hằng dẫn dắt tôi mọi bước đi bình an, dù cho bao nhiêu khó nguy cuốn quay cuộc đời tôi, tôi vẫn không sợ khốn khó. Tiếng phán ta hằng bên con, trong tay của ta cho dù bão tố mưa xa, dẫu có khó nguy thì ta vẫn mãi ở bên con mọi nơi. Nhờ Giê-xu dẫn dắt mỗi khi tôi bị yếu đuối, thêm đức tin và sức mới. Ngài hằng dẫn dắt tôi mọi bước đi bình an, dù cho bao nhiêu khó nguy cuốn quay cuộc đời tôi, tôi vẫn không sợ khốn khó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.